Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thúy và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, hôm nay chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên và gọi cho sở thuế. Dạ vâng, thưa anh, hôm nay có một số câu hỏi gửi đến để nhờ anh giải đáp dùm. Câu đầu tiên là xin anh cho biết bảo hiểm lợi tức, tức là income protection, và bảo hiểm nhân thọ khác nhau ở chỗ nào? Và nếu tôi mua các loại bảo hiểm trên thì tôi có được khai thuế cho chi phí trên không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trước hết là cái bảo hiểm lợi tức, tức là income protection đó, là cái đó là coi như là nó bảo hiểm cái thu nhập của chúng ta. Nếu mà mình bị bệnh hoạn hoặc là bị thương tật hoặc là gì mà không có thể đi làm được trong cái thời gian ngắn và mình sẽ bị mất cái tiền lương, là vì mình có thể mình nghỉ leave without pay hoặc là leave đồ, thì là cái income protection này là để mà bảo vệ cho chúng ta, tức là bồi hoàn lại cái số tiền thu nhập của chúng ta. Dĩ nhiên là không phải là 100%, thì nếu mà mình mua thì có thể là cũng có thể lên tới phần đó, nhưng mà tùy theo cái mà mình mua, nó có thể là 60 hoặc 80% của cái thu nhập của chúng ta. Dĩ nhiên là cái càng nhiều thì cái tiền mua càng mắc, tại vì nó là bảo hiểm cái thu nhập của chúng ta, do đó là tiền mà chi phí đó là chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế trên chi phí đó. Và ngược lại thì dĩ nhiên nếu mà chúng ta không may mà bị tai nạn hoặc là bệnh đồ mà không làm được mà lãnh tiền cái income protection này, thì là cái tiền đó coi như là thu nhập của chúng ta, tại vì nó cũng như là thay thế cho cái thu nhập của mình đó, do đó là mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Còn riêng cái phần mà bảo hiểm nhân thọ thì nó khác, là đây là bảo hiểm nếu mà mình bị thương tật, do đó đây là cái bảo hiểm nhân thọ này, thì khi mà mình đóng bảo hiểm này thì chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế. Một là cái giả tỷ mình không may mà bị qua đời, hoặc là có một cái dạng nữa, nó nếu mà chúng ta không thể đi làm được và bị tàn tật vĩnh viễn đồ này nọ, thì đó là có những cái bảo hiểm như vậy. Thì tại vì đó là không phải là để mà thay thế cái thu nhập chúng ta, do đó là những chi phí đó, nhân thọ hoặc là bảo hiểm mà tai nạn đồ này nọ, thì là sẽ không được khai khấu trừ thuế. Chỉ có cái income protection, tức là những cái mà bảo hiểm thay thế cho cái thu nhập của chúng ta, thì mới được khai thuế mà thôi. Dạ.
Dạ vâng. Nếu mà những một người mà có thu nhập không ổn định thì thưa anh có thể xin bảo hiểm lợi tức được không? Bởi vì nhiều khi lợi tức thì không có chừng mực, có thể là theo mùa, có thể là theo những điều kiện nào đó. Thành thử ra nếu mà anh đi làm lãnh lương thường trực thì vấn đề bảo hiểm lợi tức là chuyện dễ dàng rồi. Còn nếu mà lợi tức nó không được thường trực thì một người muốn xin bảo hiểm được không? Và hai nữa là những người mà có lợi tức mà từ single link chẳng hạn, nếu mà họ muốn bảo hiểm thì có thể bảo hiểm được không anh? Và nếu mà họ chẳng may mà qua đời thì cái chuyện bảo hiểm mà lợi tức này có được bồi hoàn cho người thừa kế không thưa anh?
Dạ, tại vì cái phần mà bảo hiểm lợi tức, tức là thu nhập của mình đó, là cái income protection đó, là cho cái thời gian mà thí dụ mình bệnh hoạn hoặc là này nọ, do đó là mình không đi làm được, thì họ cho mình cũng có một cái thời hạn. Và có những cái trường hợp á, là họ cho mình ngay lập tức. Còn có những cái mà phần á, là cái mà họ bắt mình phải đợi. Bà tỷ mình có thể chọn, chứ không phải là bắt buộc. Tức là nó có nhiều cái điều kiện khác nhau, mình chọn thì tùy theo cái mà cái sự lựa chọn của chúng ta mà cái tiền mà nó đánh vào cái phần đó là nó sẽ khác nhau đó anh. Ví dụ như là mình đợi ít giờ á, tức là waiting period mà nó càng ngắn á thì là cái chi phí nó càng cao, hoặc là dài hơn thì nó là thấp hơn đồ này nọ. Đó là những cái mà họ trả, nhưng mà chỉ trong cái thời gian ngắn mà họ trả mình thôi. Ví dụ 1 năm, 2 năm, chứ không phải là cái này cũng như là không phải là bảo hiểm nhân thọ mà khi mà mình bị mất qua đời thì là họ sẽ đền cho mình chung một số tiền. Còn cái này là họ là cho mình trong cái thời gian mà mình bị mất việc đồ này nọ đó anh. Sự mà trên lệch á thì dĩ nhiên là họ sẽ xem xét cái thu nhập của chúng ta mà để mà họ bảo hiểm cho chúng ta. Do đó cái tốt nhất là mình phải hỏi cái người bán bảo hiểm, những cái đại diện insurance broker thì họ sẽ giải thích cho chúng ta nhiều hơn về cái phần này. Và cũng phải nên nhớ là tại vì đó là cái này đó, cái tên đó thì nói là bảo hiểm thu nhập, income protection, là bảo hiểm cái lợi tức của chúng ta. Tuy nhiên nó có nhiều điều kiện ở trong đó mà mình phải đọc và mình phải hiểu được cái lợi cái hại trước khi mà mình ký tên để mà mình mua những cái phần bảo hiểm trên. Thì cũng giống như bảo hiểm nhân thọ, hoặc là có chưa trước đây đó là có những cái trường hợp mà bảo hiểm mua để mà sau này con mình học tới lớp 12, lớp đại học đồ này nọ mới lấy ra đồ này nọ. Đó là nó cũng rất là nhiều cái bảo hiểm khác nhau. Do đó là mình phải hiểu kỹ về cái bảo hiểm đó, và cái quan trọng là những cái điều kiện mà nó áp dụng trong đó cho chúng ta.
Dạ, dạ vâng. Dạ. Thưa anh, về cái bảo hiểm nhân thọ, bởi vì cái chuyện chết thì dĩ nhiên là sẽ phải tới rồi. Nhiều đồng hương chúng ta có than phiền là khi họ đóng nửa chừng rồi không đóng tiếp nữa thì coi như là cái bảo hiểm nhân thọ bị hủy bỏ mà không được bồi thường một đồng nào. Nhiều người cho rằng cái bảo hiểm nhân thọ này nó như một cái bẫy, nếu mà tiếp tục đóng hoài, chẳng hạn như mỗi tháng đóng 100 đô la chẳng hạn, cho đến khi chết thì lúc đó mới được hưởng cái tiền bồi hoàn. Thưa anh vừa nói rằng bảo hiểm nhân thọ nhiều khi áp dụng cho những trường hợp mà bị thương tật. Thưa anh nói thêm về chuyện này, giả sử như người nào đó mua bảo hiểm nhân thọ rồi một thời gian họ bị đau yếu quá, họ không thể đóng tiếp nữa thì có được hưởng quyền lợi gì không thưa anh?
Dạ thì cái phần mà về bảo hiểm nhân thọ đó, nếu mà mình không ai mà qua đời thì họ mới đền thôi. Còn một cái bảo hiểm nó gọi là incapacity to work, tức là hoặc là những cái trường hợp là nếu mà mình bị những cái trường hợp nào mà mình bất khả kháng là không thể làm việc được nữa trong tương lai, thì tới lúc đó thì đó là cái bảo hiểm đó nó mới có. Còn cái bảo hiểm nhân thọ này thì cũng như là đúng là như anh nói, đó cũng như là một cái rủi ro là bảo hiểm. Tại vì đó là thí dụ như là giống như là travel insurance, tại vì anh mua là anh mua cho cái thời hạn đó thôi, thì tới lúc đó nếu mà anh không xài thì là anh mất cái số tiền đó. Còn nếu mà anh bị rủi ro gì đó là cái hãng bảo hiểm họ phải bỏ bao nhiêu tiền để mà lo cho chúng ta trong cái thời hạn, nhưng mà họ chỉ lấy mình có là 100, 200, 300, 400 đồng thôi, vân vân. Do đó, đó là cũng như là cái đó để mà mua bảo hiểm để mà cho nó an toàn cho chúng ta. Thì cũng như nhân thọ, tức là ví dụ như mình bảo hiểm là 300-400 ngàn, nhưng mà mỗi năm là mình chỉ đóng có vài trăm vài ngàn. Nhưng mà nếu mà rủi ro rồi một cái đó là bảo hiểm là họ phải trả cái số tiền nó rất là cao. Do đó là đây là cũng như là mình mua một cái sự an toàn vậy thôi. Chứ đâu thể nào mà, tại vì cái số tiền đó là mình mua, nếu mà thí dụ như là mình bỏ vô là 100 đồng, nhưng mà khi mà anh có chuyện gì đó là anh họ trả cho 100 đồng á, thì cái đó lúc đó đó mình mới than phiền là ồ tại sao tôi bỏ vô mà nó không được tăng lên mà nó lại mất. Còn cái này á là mình bỏ vô 100 và mình có thể mình lấy là 100 ngàn, thí dụ như vậy. Cái đó là cái mình mua cho cái rủi ro thôi. Nếu mà cái rủi ro nó không tới thì nó cũng tốt cho mình, nhưng mà mình chỉ tốn một chút tiền thôi. Còn nếu mà nó rủi ro mà nó bị mình qua đời trong lúc mình làm, hoặc là tự nhiên nó có những cái triệu chứng đồ này nọ, bị cái chuyện này chuyện nọ, thì mình cũng đâu có nói được. Do đó là cái nhân thọ đó là cũng tùy. Và như những lần trước chúng tôi có trình bày đó, là trong cái thường đó là những cái quỹ hưu bổng, là cái super fund đó, là họ có những cái chương trình để mà cho chúng ta có những cái quỹ, có những cái bảo hiểm nhân thọ trong đó. Lúc trước thì đó là họ tự động họ làm thôi, nhưng mà sau này chính phủ là họ không có cho như vậy nữa, mà họ muốn là cũng như là chúng ta được quyền chọn. Một là mình tiếp tục mình có thể mình lựa chọn cái nào nó rẻ hoặc là nó mắc tùy theo mình, hoặc là mình không chọn, đó là quyền của chúng ta. Tại vì có nhiều người có nhiều cái hãng super khác nhau, mỗi bên họ lấy một mớ, do đó là cái tiền super của mình nó hao mòn như vậy. Do đó là bây giờ đó là nó kiểm soát chặt chẽ lại hơn thôi. Nhưng mà một khi mà cái chuyện hữu sự nó ra mình cũng không biết được. Do đó là cái bảo hiểm nhân thọ này nó cũng có một cái hay của nó, là nó giúp chúng ta trong những cái cơn nguy nghèo như vậy đó, là có cái tiền để mà trả nợ, hoặc là tiền này cho gia đình, cho con cái mình được giảm cái nợ đồ này nọ. Ví dụ nhà cửa mà mình là người mà đứng cột trụ trong nhà để mà trả những cái số tiền đó, nhưng mà khi mà mình mất rồi đó, là nhiều khi không có thu nhập, hoặc là không có đủ tiền để mà trang trải đồ này nọ. Đó là những cái mà lý do mà những cái bảo hiểm nó được ra đời để mà giúp trong những cái trường hợp đó đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Một câu hỏi thứ hai, tôi có nghe nói là nếu bị mất việc làm và lãnh tiền Centrelink trên 6 tháng thì có thể rút tiền Super ra hay không? Có đúng vậy không thưa anh? Thì đây là một cái thắc mắc mà có lẽ nhiều người cũng có thể gặp phải. Anh nhờ anh trả lời. Dạ.
Dạ, như chúng tôi có trình bày nhiều lần đó, là cái tiền hưu bổng này đó chỉ dành cho chúng ta về hưu về già, tức là mình phải đủ tuổi để mà rút ra thì đó là họ mới cho phép chúng ta. Tức là cái tùy theo cái tuổi tác của mình là có thể là 57, 58, 59 tùy theo cái ngày sinh của chúng ta, 55 đó, là tức là trước 60 thì đó là những cái mà họ đưa ra những cái điều lệ kiện là cái sau cái tuổi đó thì bắt đầu mình mới được rút ra. Tuy nhiên có những cái trường hợp có thể mình rút ra được sớm, đó là những cái trường hợp mà chúng tôi đã trình bày nhiều lần, tức là có cái nó gọi là compassionate round, tức là vì cái người trong gia đình mà có người bị cũng như là ung thư bị này nọ, mà mình có thể là mình sẽ không có khả năng để mà lo giúp đỡ đồ này nọ, hoặc là cá nhân chúng ta có cái terminal medical condition, tức là những cái mà bệnh hoạn rồi chết thôi, đó là những cái mà không còn gì nữa, hoặc là mình có những cái tai nạn có gọi là có thể là temporary incapacity hoặc là cái permanent incapacity nữa, là tức là có những cái tai nạn đồ này nọ mà mình không có được, hoặc là nếu mà cái hưu bổng của mình là nó cái số tiền nó thấp dưới 200 đồng á, thì đó là những cái mà mình có thể mình rút ra. Thì trong cái một trong những cái trường hợp á mà cái thính giả này nói ở đây đó, là cái phần nó gọi là severe financial hardship, là tức là mình bị mất việc và mình lãnh tiền trên tiền lương trên 6 tháng, thì mình có thể, tức là trong cái trường hợp này đó, đó là một trong hai điều kiện, chứ không phải là đó là một cái điều kiện để mà mình rút ra. Cái điều kiện này đó, thứ nhất mình phải đang lãnh tiền trên tiền lương và trên 6 tháng, đó là điều kiện thứ nhất. Và cái điều kiện thứ hai mà cũng quan trọng là mình phải đạt đủ hai điều kiện thì mình mới lấy ra được. Tức là cái điều kiện thứ hai là mình phải chứng minh là gia đình mình hoặc là trong gia đình mình là bị trở ngại, không có đủ khả năng để mà lo tiền cho cuộc sống hàng ngày. Thì đó là mình phải có những cái giấy tờ để mà mình chứng minh đó. Phần đó là mình phải liên lạc với quỹ hưu bổng của chúng ta để xin cái số tiền đó. Thường á là mình phải có cái giấy tờ của, thứ nhất là bên Service Australia, tức là bên Centrelink có những cái giấy tờ giúp cho chúng ta chứng minh được những cái phần đó. Xin lưu ý đây đó, là cái số tiền mà mình rút ra đó, là nếu mà mình đạt đủ hai điều kiện nha, tức là thứ nhất á là mình phải trên 26 tuần đang lãnh của tiền của Centrelink, và cái điều kiện thứ hai là mình phải chứng minh được không có khả năng để mà trả tiền cho cuộc sống hàng ngày, thí dụ như là bill trễ hạn và cái tiền ray, tiền điện, tiền nước, tiền hoặc là tiền nhà đồ, nếu mà mình không trả nữa là nhà băng họ sẽ kéo nhà mình đi đồ này nọ. Đó là những cái lý do mà mình có thể thấp nhất là 1.000 và tối đa là 10.000 đồng mà thôi. Hoặc là nếu mà mình dưới cái số tiền là 10.000 thì đó là mình có thể mình rút ra cái phần đó thôi, nhưng mà 10.000 một năm mà thôi, tức là mỗi 12 tháng là mình chỉ rút ra được một lần, và phải có những cái giấy tờ như vậy để mà chứng minh cho chúng ta. Nhưng mà cái phần mà quan trọng nữa là cái mức thuế, tại vì đó là nếu mà mình dưới 60 tuổi mà mình rút tiền ra đó thì cái mức thuế nó là khoảng là 17-22%. Trong cái khoản thuế đó. Nhưng mà nếu mà trên 60 thì dĩ nhiên là mình sẽ không bị đóng thuế rút tiền ra. Do đó là mình cũng phải coi cái phần đó, tại vì cái tiền khi mà rút ra đó họ sẽ trừ thuế trước khi họ trả cho chúng ta. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, câu trả lời của anh làm nhắc tôi nhớ một trường hợp. Đó là một công nhân khoảng trên 40 tuổi làm việc trong ngành xây dựng. Không may là anh bị tai nạn và không thể tiếp tục làm việc được nữa. Thì thưa anh, một người bị thương tật như vậy không thể nào đóng tiếp tiền hưu bổng được nữa. Trong trường hợp như vậy có thể lấy tiền hưu bổng ra không thưa anh? Bởi vì anh này mới có hơn 40 ngoài và tiền hưu bổng được biết rằng được vài chục ngàn. Thì thưa anh, hai điều kiện mà anh nói ở trên đó, tức là phải có giấy tờ và hai nữa là 26 tuần của Sanchez-Linh. Thưa anh, liệu trường hợp như vậy có đủ để rút tiền hưu bổng không? Nếu mà rút như vậy 10.000 một năm thì xem ra là có ít có thể lấy trọn số tiền đó lâm sâm ra được không anh?
Dạ, trường hợp đó đó anh, cái phần kia đó là cái severe financial hardship, tức là mình không có khả năng để mà chi trả cho cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Còn cái mà anh nói đó là nó cái super mà sinh qua cái dạng nó gọi là permanent incapacity, tức là mình không có khả năng để mà tiếp tục làm việc. Thì cái tiền này thường là nó có thể gọi là cái disability super benefit. Thì tức là mình phải chứng minh được là mình hội đủ permanent, nó là tức là bị về tâm thần hoặc là về sức khỏe mình nó không cho chúng ta cái cơ hội để mà tiếp tục làm việc đó. Thì mình có thể mình rút tiền đó ra qua cái dạng lâm sâm hoặc là regular payment, giống như là cái thu nhập income vậy đó. Nhưng mà cái phần này đó, mức thuế nó cũng khác nhau tùy theo mức thuế của chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái phần này đó là mình phải có được là ít nhất là phải hai người bác sĩ để mà chứng cho chúng ta trường hợp đó, họ mới cứu xét được cái đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thời lượng dành cho tiết mục thuê bạn cái đến đây cũng đã hết. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều để trả lời các câu hỏi cho quý khán giả, mà có thể các quý khán giả cũng đang mong đợi để được biết được trường hợp của mình như thế nào. Dạ.
Dạ, xin một lần nữa cảm ơn anh Phan Bách và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc, những câu hỏi thì xin quý vị nhớ thư về cho SBS. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong những cái chương trình sau. Và xin hẹn quý khán giả cũng nhờ giờ này tuần sau. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.